đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Chúc mừng năm mới chú. Ngày hôm nay mình đã làm lại cho cái ngày đầu năm.
Cảm ơn cô. Tôi thì cô chúc mừng cho tôi, nhưng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và diễn đàn chính nghĩa, cũng như tất cả mọi người đang mang thân mến mang chương trình này đi toàn cầu, xin được chúc đầu năm, đầu xuân năm mới an khang, lộc về phú quý minh mang khắp nhà. Chúng ta đã đón mừng xuân mới nhâm dần được 12 ngày, tuy nhiên tháng riêng là tháng vui xuân thưa cô Nam Phương. Đợt giá lạnh đầu năm nay cũng thật ghê gớm.
Dạ vâng.
Tuần vừa chúng ta bỏ vòm trời và đài Sài Gòn Dallas cũng bỏ vòm trời, nhưng mà chúng ta bay ngược lại thưa cô. Hôm mùng 3 và mùng 4 Tết nhiệt độ xuống tới âm 12 độ C. Tuyết bay sắc lạnh như quất vào mặt, gió thổi vù vù, tay tê buốt, chấm giò giấm từng bước vì đường trơn trượt. Tôi đã phải đậu xe ngoài nhà tôi đường đằng sau cả nửa tiếng đồng hồ mới chạy lên cái đường vào vô nhà được cô. Nhưng cơn giá lạnh này nó cũng cho ta cơ hội đón Tết bên gia đình, bên bạn bè bè, bằng hữu thân mến, hay trong những nhớ mong đoàn tụ với người thân. Tết Nhâm Dần vẫn là Tết an lành, mang tình yêu cho tất cả mọi người. Khi tình yêu đủ lớn, chúng ta sẽ nhận ra rằng giúp đỡ người khác không cần nhất thiết phải ở bên kề bên cạnh. Nhưng đôi khi một khoảng cách bên đi biển, bên nơi biển Thái Bình Dương lại là cách đến gần hạnh phúc với nhau nhất. Khi tình yêu đủ lớn, chúng ta nhận ra rằng lòng biết ơn, sự tôn trọng và chấp nhận, quan tâm từ xa lại gần gũi hơn như thế nào. Và chắc chắn người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây biết là chúng tôi, những người Việt tha hương mỗi khi Tết về để mong cho nước Việt Nam được tự do an lành. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa nếu anh Tạo nghe được tôi.
Vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Anh cũng là một cựu chiến binh. Tôi được biết là anh còn là một giặc lái không trong không lực Việt Nam Cộng Hòa. Và xin kính chào cô Nam Phương cũng như là khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022. Tôi xin có lời kính chúc sức khỏe của nghệ sĩ Phan Đình Minh của Nam Phương cũng như toàn bộ khán thính giả của chương trình một năm mới an khang, nhiều niềm vui và may mắn.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, tôi xin được lặp lại đầu xuân năm mới an khang, chúc đầu xuân năm mới an khang, lộc về phú quý minh mang khắp nhà tất cả đối với mọi người, nhưng riêng đối với ông và tôi, tôi không biết là hôm trước tôi nói chuyện với một người khách, tôi nói mình gửi mùi đất thế gần không, nhưng mà thôi mình cứ chúc sức khỏe cho nhau đi, chúc niềm vui, chúc sức khỏe. Sức khỏe của ông thế nào? Tôi vẫn thực sự thì anh em đếm trong đầu ngón tay, nhất là đối với những anh em tranh đấu dân chủ của những người tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam, thưa nhà báo Văn Tạo, ít lắm người đi càng đông dần, thưa anh, sức khỏe thế nào thưa nhà báo Văn Tạo?
Dạ, cũng xin thưa với anh Phan Đình Minh là trong cái năm 2020, giữa năm năm kia đấy, năm 20 đấy, tôi bị một trận bạo bệnh khoảng một tháng, mà tưởng là chết rồi, đi vào Sài Gòn điều trị một tháng, hơn một tháng rồi mới được về. 4 năm thứ bệnh nó ập đến một lúc, và lúc khi tôi xuất viện ở tại Sài Gòn vào ngày 17 tháng 7 á, xin lỗi 16 tháng 7, thì là cân nặng của tôi chỉ còn có 40 kg thôi, người da bọc xương. Và sau khi về Nha Trang tiếp tục điều trị một thời gian, sau độ khoảng 6-7 tháng thì cân nặng của tôi đã lên tới 52 kg, và hôm nay là 53 kg. Xét về thể trạng thì có sự tiến bộ, nhưng mà so với trước khi tôi lâm bệnh đó thì tôi có một bệnh nan y rồi, nhưng mà cái đợt đó là tôi còn thêm cái tai biến nữa, tai biến mạch máu não, nhưng mà cũng may là nó cũng không nặng nề lắm, cho nên để lại di chứng cũng không đến nỗi nằm liệt giường, mà bây giờ vẫn có thể đi lại được. Nó mặc dù chân nó không được khỏe nữa, nhưng mà nếu mà tôi đi xe máy thì vẫn cứ phóng vèo làm cho những người vợ tôi hoặc là con tôi ngồi đằng sau, là cháu tôi ngồi đằng sau, là cứ ngập ngập.
Anh
đi xe máy thì không phải đi bằng cái chân, đi bằng cái động cơ.
Anh nói anh tưởng là chết, tưởng là chết thì chưa chết đâu.
Vâng, đó là cái số như vậy.
Số chắc chắn. Anh là người sinh nam và chắc chắn sẽ phải tử nam. Tôi là người sinh bắc tử nam anh ạ, chưa tử. Nhưng mà tôi nói anh nghe, anh là một trong những người mình nói, tôi vẫn nói câu chuyện văn chương của nhà văn Xuân Vũ, người bạn vong niên của tôi đã quá vãng rồi. Ông cứ nói là xẻ dọc Trường Sơn ấy và đốt cháy Trường Sơn. Anh đã xẻ dọc Trường Sơn, đốt cháy Trường Sơn, nhưng mà anh cũng đã có mặt ở Quảng Trị, nhưng mà chưa chết. Nhưng mà nói chuyện về mùa xuân có không nhắc chuyện chưa lại chuyện cũ đâu, nhưng mà chuyện cũ nó vẫn là chuyện mới vậy. Năm 1968 lúc đó anh với tôi cũng đã có tuổi đời rồi. Có buồn không khi nghĩ lại người cộng sản đã giải phóng cho hay đã giết tất cả hàng 10.000 người tại cố đô Huế thân mến, rất là gần với quê hương của anh. Những cái tâm tình ngày xưa như vậy, mỗi mùa xuân về có mang một chút tâm tình nào hay không, thưa nhà văn Võ Văn Tạo?
Thưa anh, cũng như thưa khán giả của chương trình Từ Khánh Đằng Mây, thì vào năm 68 thì lúc đấy tôi cũng đã 13 tuổi rồi, cũng biết được khá nhiều. Và đặc biệt vì ở ngoài Bắc, lúc ấy là tôi theo cha mẹ tôi từ Quảng Ngãi tập kết ra ở tỉnh Hà Nam, thì tôi học trường phổ thông, và cũng may mắn cho tôi là ở một cái địa phương mà có truyền thống về học hành văn chương, và tôi ở trong cái đội học sinh giỏi môn văn của tỉnh Nam Hà, là cái tỉnh dẫn đầu của cả nước về văn chương, về đi thi học sinh giỏi trong 17 tỉnh thành của miền Bắc Việt Nam. Thì chúng tôi được bị nhồi sọ nhiều lắm về chính trị, về văn chương, đủ thứ hết. Thì những cái năm 68 đó thì chúng tôi chỉ biết, lúc đó thì chỉ biết đấy là một cuộc chiến thắng vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài thơ chúc mừng, và trong đó có những câu là tiến lên toàn thắng ngắt về ta đấy, đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Mỹ Nhào đấy. Một năm trước khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời thì em có làm cái bài đó để chuẩn bị cho cái mùa xuân năm 68. Nhưng mà mãi sau này lớn lên ấy, khi mà Internet phát triển và có sự quan tâm đến thông tin đa chiều, mà do Internet cho nên là cái sự bưng bít của nhà cầm quyền Ba Đình Hà Nội không giới hạn được nữa. Những người biết chút ít về công nghệ thông tin thì đã, như chúng tôi thì cũng đã tiếp cận được thông tin đa chiều, thì mới biết rằng cái năm 68 mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có những câu thơ đầu năm có vẻ hào sảng như vậy và đầy khát vọng chiến thắng như vậy, thì phía sau đó là có một cái mùa xuân đau khổ của người dân quê đồng hương với tôi là miền Nam Việt Nam, là có những cái vụ thảm sát. Chiến tranh thì đương nhiên là nó sẽ gây tang thương cho rất nhiều người, thì có bom rơi đạn lạc rồi con cái của hai phe đi ra chiến trường rồi trận rồi bị thương đủ thứ đau thương. Nhưng đặc biệt sau này tôi biết ở tại Huế, cái Tết Mậu Thân là có những cái vụ thảm sát rất là đau lòng, rất nhiều người bị chết oan uổng. Và những cái đó để cho chúng tôi nhận thức lại, có những cái cuộc chiến nó đi qua như thế thì nó để lại những vết thương lòng rất lớn cho mọi người Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2015, tôi có may mắn có một cái dịp làm quen và cà phê cùng với anh Nguyễn Hữu Cầu, nguyên là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và anh được mệnh danh là người tù thế kỷ, tức là anh đi tù 2 lần, một lần 5 năm, một lần 32 năm, cộng lại 37 năm. Thì trước khi tiếp xúc với anh thì tôi nghĩ chắc là anh đi tù nhiều thế ở cái chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam á, thì chắc chắn là anh có một cái gì đó nó cũng buồn phiền và ghim bút và có cái mối hận. Nhưng mà tôi rất ngạc nhiên là trong buổi chiều cà phê đó ở tại giữa trung tâm quận 1 của thành Sài Gòn đó, quận nhất đấy, thì anh bộc bạch với tôi là mấy chục năm đi tù thì anh nhìn ngẫm cái đau khổ nhất cho dân Việt Nam mình á, là một cái nước nhỏ giống như một cái quân cờ trên bàn cờ quốc tế, và cuộc chiến mấy chục năm như thế, từ năm 55 cho đến năm 75 là huynh đệ tương tàn, con cháu trong dòng máu lạc hồng là vẫn giết lẫn nhau theo lệnh của cấp trên. Đó là cái gọi là cái rủi ro, cái đau khổ cho dân tộc chúng ta. Như vậy từ sau cái Mậu Thân trở đi thì bây giờ tôi lại liên tưởng đến năm 75, thì nhạc sĩ Văn Cao là người tác giả của tiếng bài Chiến Quân Ca mà hiện nay nước Việt Nam sau chủ nghĩa vẫn chọn làm quốc ca đấy. Thì năm 75 sau khi mà thống nhất đất nước thì nhạc sĩ Văn Cao có làm bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên, nó rất hài hòa, rất ân ái, và tôi tin rằng nhiều người Việt Nam dù trong nước hay hải ngoại cũng biết một bài hát rất hay, vang ba bốn ấy. Và nhưng mà biết hay bài hát đó được làm sau những ngày thống nhất đất nước, nhưng mà mãi đến năm 90-91 thì đó tôi nhớ cũng khoảng mười mấy năm sau đó thì bài hát mới được công nhận, mới được đem hát chính thức ở trên các cái hệ thống truyền thanh hoặc là văn nghệ của nhà nước Việt Nam. Bởi vì nhạc sĩ Văn Cao vào năm 1956-1957 là bị quy là cái nhóm nhân văn giai phẩm. Nhân văn giai phẩm nói vắn tắt, nó là một cái cuộc đàn áp những tiếng nói tự đòi tự do, dân chủ của trí thức trong văn nghệ sĩ của miền Bắc, muốn được văn nghệ được thoát ly ra khỏi cái vòng kim cô của công an, của Đảng Cộng sản. Đấy là Văn Cao cũng là một trong nạn nhân như thế này. Mặc dù ông ấy làm bài hát rất hay để mừng cho đất nước thống nhất, hòa bình, chấm dứt bom rơi đạn lạc, để con người lại được thành con người với nhau và mùa xuân đến là biết bao hy vọng. Thế nhưng bài hát đó cũng bị dìm trong im lặng suốt 15 năm. Và 6 năm sau, tức là năm 91 mới được là phổ biến.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, một phần nào ông có nhắc đến người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, tâm tình óc con người chẳng ai đọc được cả. Tôi cũng chẳng đọc được óc của ông, mà chắc chắn ông cũng chẳng được đọc được óc của tôi. Tôi đang nghĩ bây giờ Tôi đang nghĩ là những người tôi xin phép tôi ông cũng sinh ra tại miền Nam, tôi sống mấy tuổi ở ngoài miền Bắc thôi, tôi đi vào trong miền Nam bao nhiêu năm. Hạt lúa vàng miền Nam nó như vậy đâu, tâm tình con người miền Nam nó như vậy đâu. Ông chắc ông nghe đến Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Giáo hội Công giáo. Tôi có viết một cái bài nhạc của ngài, Con có một tổ quốc, tôi lấy cái tên là Tôi có một tổ quốc. Ở tù biệt giam 13 năm. Khi ra tù, người cai tù hỏi là ông ra khỏi tù, ông có thù giận chúng tôi không? Ngài nói với tôi, lần tôi được gặp ngài ở dòng Đồng Công, ngài nói là tôi thưa với ông Cộng sản, đó là anh lo lắng cho tôi 13 năm mà. 13 năm anh lo lắng cho tôi mà sao tôi thù hận anh được. Trương Văn Sương chắc anh cũng, nhà báo Văn Tạo cũng nghe. Tù cho đến chết về cũng không hề nói một câu thù hằn gì cả. Thực sự thì tất cả những cái điều tôi đang nói, đang được anh và tôi đang nói được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu. Có những người tôi chẳng biết mặt ai cả, tự do, yêu tự do gì đó, ba, đang gửi lời cảm mến đến chương trình này. Có những người đang truyền âm truyền thanh chương trình của đài và của tôi đi gửi lời chúc mừng tuổi tôi với cô Nam Phương. Những ai đó tôi không được biết mặt, không được nghe tiếng, nhưng tôi nhận được những cái text này. Tôi báo với anh là bên Úc, Đại Lợi, bên Âu Châu, tất cả những người đang lắng nghe chúng ta cả. Nhưng mà tôi thưa với anh như thế này này, những điều anh nói, ông Văn Cao, ông ấy có viết một bài nhạc mà anh em theo chữ của nhà báo Văn Tạo là anh em giặc lái chúng tôi chọn cái bài đó làm Không Quân Hành Khúc. Có cái câu dễ thương lắm không?
Có.
Dạ, có câu tốt lắm.
Có biết bài
ấy. Đi không lo gì xác rơi. Hay đi không ai tìm xác rơi. Tàu bay nó nổ tung ra rồi còn chó gì nữa đâu mà tìm. Nhưng mà ông nhà báo nhắc về xuân 68, nhà báo nhắc về xuân 75, và hôm nay tôi nhắc về với ông là xuân 2022, xa lắm, lâu lắm, xa lắm, từ 68 bây giờ hình như là cả gần 50 năm gì đó, cộng trừ nhân chia. Có mùa xuân nào vui nhất trong đời của ông? Tôi, đối với tôi, tất cả những mùa xuân trong miền Nam, ngay cả nhung nhung đến lấy nhau, mùa xuân nào cũng vui cả không ạ? Không được về nhà, không biết chết giờ nào nữa. Thực sự như vậy, anh em Không Quân chúng tôi không biết chết giờ nào. Sáng ra đi quay máy bay bay vui vẻ. 10 giờ sáng, mây đây, that's it, không còn nữa. Ông có mùa xuân nào vui nhất trong đời ông, thưa nhà báo Võ Văn Tảo?
Vâng, xin trả lời cái câu hỏi của nghệ sĩ Phan Bình Minh, thì trong đời người dài, tôi năm nay cũng gần 70 rồi, thì có nhiều cái vui và mùa xuân, nhưng mà cái ấn tượng vui nhất ấy, của đời tôi không thể mùa xuân nào khác ngoài cái mùa xuân năm 1973. Vào ngày 21 tháng Giêng năm 1973, là Hiệp định Paris được ký kết có hiệu lực. Và mặc dù là những người lính phải tuân thủ lệnh của cấp trên rất là nghiêm ngặt, nhất là quân đội Bắc Việt thì đưa kỷ luật lên hàng đầu. Có lệnh từ trên là nghiêm cấm nổ súng, nhưng tôi không biết là hôm đó thì anh Phan Đình Minh, anh ở Sài Gòn, anh ở đâu, ở trong lực lượng quân thế nào, nhưng mà chúng tôi là những người lính bộ binh ở Quảng Trị, ở gần sông Thạch Hãn đấy, cái nơi mà Hiệp định Paris quy định là ranh giới tạm thời giữa hai bên minh chiến là quân đội Bắc Việt, quân đội Cộng sản với lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì chỗ tại khu vực chúng tôi ấy, là bầu trời đêm đó là rực lửa. Những người lính họ chọn, người lính Việt Nam của phía quân đội Bắc Việt chúng tôi đấy, là chọn những viên đạn lửa đưa vào súng AK và các loại súng khác, súng bộ binh ấy, có 12 ly 7 vân vân, là bắn lên trời. Bởi vì mừng quá, bởi vì từ hôm nay đêm đó 0 giờ ngày 27 tháng Giêng đó, là bắt đầu hai bên tạm ngưng chiến, tức là không nổ súng nữa, không đánh nhau nữa. Như vậy có một cái hy vọng là chúng ta có thể mang được một bộ đội Bắc Việt, hồi hay gọi đùa gọi tếu gọi là cái đầu gọi là cái gáo, vâng, cái gáo mang được gáo về cho cha mẹ. Đấy, đối với người lính ra trận thì không có gì mừng vui bằng cuộc chiến chấm dứt và những con em của nhân dân được trở về với gia đình của mình để xây đắp lại cái gọi là cái tương lai cho gia đình cũng như là cho đất nước. Thì cái mùa xuân năm 1973 cái bệnh Paris đó, tôi có được nghe nói là ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông ấy biết cái kết quả hiệp định Paris ấy, là ông ấy rất là buồn, và ông ấy lên TV của Sài Gòn, ông có lên án phản đối cái đó và ông rất buồn. Ông cho rằng là người Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đấy là chuyện lớn của mấy ông lớn, còn chúng tôi là những người lính thì chỉ biết là im tiếng súng, tức là vui rồi, là có khả năng mình được về với gia đình rồi. Trước đó cũng trên vật Mỹ, anh Phan Đình Minh biết một câu chuyện này, cái chuyện này tôi định sắp nói sau đây, ngay báo chí Việt Nam cũng chưa mấy ai mà phản ánh đâu. Thông tin về sách vở báo chí của miền Bắc cũng như của Việt Nam sau này cũng chưa thấy công khai. Nhưng mà chúng tôi là người lính trong một trận những ngày đó, thì tôi biết vào khoảng tháng 10 năm 1972, tháng 10 tháng 11 đó, thì qua radio của mấy ông sếp ở trong cái đơn vị, lúc ấy tôi ở trong cái đại đội cảnh vệ của sư đoàn 304, thế thì ông chính ủy, ông chính trị viên đại đội, ông có một cái radio của như là của Hungary ấy, nó gọi là Oriental, thì chúng tôi thỉnh thoảng cũng nghe lén, ông cũng nghe lén và chúng tôi cũng nghe lén cái đài, các đài của nước ngoài, thì ông có đài Sài Gòn, đài Hoa Kỳ, đài BBC, thì tất nhiên là phía cộng sản thì họ nghiêm cấm cái chuyện mà nghe đài của phương Tây, đấy, bưng bít như thế mà, nhưng mà tôi cũng nghe lén và cũng biết được là có một cái xu thế hòa bình sắp sửa tới đây. Và tôi nhớ mãi cái câu ông Henry Kissinger, đó là cố vấn cao cấp của cái đoàn của Hoa Kỳ tại lãnh Paris ấy, thì ông đưa ra một cái câu rất là nổi tiếng là hòa bình trong tầm tay. Và khi nghe được cái đó thì phía quân Bắc Việt chúng tôi đã xuất hiện những cái tư tưởng là thối chí. Trước đó thì cuộc chiến nó còn thăm thẳm đằng trước, cho nên không ai biết là bao giờ chiến tranh mới kết thúc. Và hình hầu như là bọn chị thì tôi không hiểu, người trong miền Nam gọi là mùa hè đỏ lửa, chỉ nói là cái mức độ khốc liệt thôi, bọn chị năm 72 á. Nhưng phía quân đội Bắc Việt chúng tôi thì gọi đó là cối xay thịt Quảng Trị. Vì bom đạn quá nhiều. Lúc đấy thì mặc dù là lính bộ binh, người lính chiến đấu trực tiếp của quân đội Mỹ thì không có tham chiến ở miền Nam Việt Nam nữa, nhưng B-52, máy bay các loại F, rồi là hạm đội 7, pháo biển từ hạm đội 7 bắn vào rất là dữ dội ở cái mặt trận đó. Và chúng tôi có những ngày chúng tôi chịu đựng vào mùa hè của cái năm 72 đó là ở trên cái mảnh đất Quảng Trị bé tí teo như thế thôi, mà có khoảng 80 cho đến 90 phi vụ máy bay ném bom hạng nặng B-52 quần thảo và thả bom xuống Quảng Trị. Thế thì khi mà kết thúc cái khi bắt đầu nghe cái tức là lúc như thế thì tôi nói thật, cái cảm giác của tôi là nhiều ngày tháng chúng tôi không nghĩ rằng tôi sống thêm được một tiếng đồng hồ nữa, không thể sống thêm một tiếng đồng hồ nữa, bởi vì cứ 15 phút là có một loạt B-52 đội trên đầu rồi. Thế thì khi mà nghe cái đài nước ngoài người ta nói câu nói của ông Kissinger là hòa bình trong tầm tay á, thì ai cũng mừng. Thế nhưng mà hiện đây tôi cũng tiết lộ một chút câu chuyện nữa là sự thật, tức là sư đoàn tôi lúc đấy có anh Lê Mã Lương là được tuyên dương anh hùng. Anh Lương thì mới tháng trước vào Nha Trang gặp tôi, có điện thoại cho tôi và anh em tôi có đi nhậu với nhau ôn lại những chuyện cũ. Anh Lê Mã Lương hồi đấy rất nổi tiếng ở miền Bắc, anh có một cái câu là cuộc đời đẹp nhất là trên trận chiến đánh quân thù. Anh là con liệt sĩ, được tiêu chuẩn là được đi sang du học ở các nước Liên Xô hoặc Đông Âu, nhưng mà anh từ chối và anh tình nguyện đi bộ đội, đi vào miền Nam chiến đấu, và anh có phát biểu câu đó. và anh vào trong sư đoàn 304 chúng tôi, và anh nổi tiếng trong cái trận Hạ Lào đánh chốt. Lúc ấy anh là cán bộ đại đội. Thế thì trong cái khoảng tháng 10 năm 72 đó thì sư đoàn tôi định xây dựng một hình ảnh anh hùng nữa. Tôi xin không nói thẳng tên của anh này, nhưng mà anh này ba lần đoạt danh hiệu là dũng sĩ Việt Mỹ trong những trận đánh ở Khe Xanh, ở khu vực Lao Bảo và đồi Đồng Chi vân vân, ở lanh quanh, nói chung là ở phía xung quanh cái đường số 9 ở tỉnh Quảng Trị đó, thì thành tích rất là lớn. Thế nhưng mà khi nghe cái khẩu hiệu là hòa bình trên cầm tay, thì anh đó, anh ấy đang được xây dựng hình ảnh anh hùng, thì anh thối chí. Thối chí là sao? Cấp trên nói anh huy động anh cầm một tiểu đoàn hay một đại đội đi ra cầm đánh chốt đó. Đấy. Thì anh ấy thoái thác, anh kêu là anh đau bụng hoặc là anh bị sốt rét gì đó, anh không thể đi được. Thì cấp trên người ta cũng hiểu rồi, tức là anh này sợ chết rồi. Đấy, thế thì đưa anh về tuyến sau, và từ đó sự nghiệp của anh chấm dứt. Đấy.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo,
không hắn đâu.
Dạ. Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, tất cả những điều ông tâm tình về người lính miền Bắc, người lính miền Nam, nó đều giống nhau cả. Ông với tôi đều là con người máu đỏ da vàng, đều như nhau cả. Đều muốn hạnh phúc, đều muốn sung sướng, đều muốn sợ chết cả. Ông có nhắc đến một cái điều mà có lẽ chúng ta không cần đề cập đến nhiều, nhưng ông nhắc đến thì tôi xin được phép tôi nhắc theo ông, đó là năm 1973 là Mỹ, tôi nói về Mỹ đi đã. Thứ nhất là người ta nói, ông nói câu này, người này nói câu kia, người ta nói là làm kẻ thù với Mỹ dễ hơn là làm bạn với Mỹ. Chắc chắn ông biết rồi. Năm 1973, Kissinger thời Nixon, nó đã đóng những cái đanh dài nhất, lớn nhất, đanh đóng thuyền. Ông biết đanh đóng thuyền nó dài lắm. Nó đóng quan tài cho miền Nam Việt Nam rồi thưa ông. Người Mỹ, người dân Hoa Kỳ này, nước Hoa Kỳ này không có một tổ tiên nào cả. Bởi vậy nước Hoa Kỳ này được gọi là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ này tốt lắm thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Bất cứ ở một nơi nào trên hành tinh trái đất này có điều gì thiên tai hay nhân tai xảy ra, cái dấu hiệu đầu tiên ông nhìn thấy, đó là dấu hiệu chữ thập đỏ, hồng thập tự của ai? Của người dân Hoa Kỳ đấy ông. Chúng nếu nói quân bằng hai bên ra, chúng tôi bao nhiêu người bên miền Bắc ông có nhắc đến thiếu tướng Mã Dì Lương đó, rất là thân mến với tôi. Ông có hỏi đi, biết cánh đồng mây không biết đấy, nhưng mà tất cả đều muốn là tại sao miền Nam không giải phóng miền Bắc nhỉ? Nhưng mà thôi, cái chuyện là cái nghiệp cái kiếp của con người ta, có nghiệp có kiếp, thì tôi nghĩ một dân tộc cũng có kiếp có nghiệp vậy, có kiếp có nghiệp vậy. Nếu đừng phải giải phóng, đừng phải chống Pháp, đừng phải chống gì cả, như bao nhiêu nước có ai phải chống gì đâu, người ta cũng có hòa bình vậy. Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, mình chống mình này thế này kia, cả hàng triệu người thanh niên miền Bắc chết, gần cả triệu người thanh niên miền Nam chết, được cái gì? Khi còn gian lan, khi còn đánh nhau thì đoàn kết, thì hô hắng xuân này ta thắng thế này thế kia lắm. Nhưng khi thái bình ấy, thì sinh sự, thì ác liệt, thì khốn nạn. Tôi chuyển đề tài từ ngày hôm qua sang đề tài ngày hôm nay đi. Covid đã được 2 năm. Tất cả những cái điều gì ông nghe bây giờ nó trên mặt phẳng, nó lật ra cả rồi. Việt Á có cả hàng 4.000, 5.000 tỷ gì đó, mà một cái thằng nhái con nó không thể nào nó kiếm được. Việt Á có một cái người đẹp nào đó ở Bắc Ninh làm chùm sò, làm chủ trị, là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bây giờ đã ở bên Đức cầm bao nhiêu triệu rồi. Người đã từng là người tình của đại tướng Trần Đại Quang, đã từng đưa Đại Quang đi Nhật chữa bệnh. Rồi mới cách đây một vài ba bốn ngày nữa, một người cũng bằng đáng tuổi em út của tôi, con tôi thôi, nó giết vì tiền vậy. Một cái vé máy bay có mấy trăm bạc, nó chạc đến, nó tính người ta đến 3, 4, 5, 6, 7 ngàn đô la. Đó là tất cả những câu chuyện về COVID. Ông biết gì về những cái chuyện này? Theo tôi biết, theo tôi nghĩ thì cái chuyện Việt Á nó đang chìm xuồng rồi đấy. Nó giết một cái thằng Phan Quốc Việt gì đó, thằng chủ chốt, gọi là chủ chốt, nó biết cái gì đâu, ba mấy tuổi mà. Rồi còn cô em Nguyễn Thị Hương Lan 48 tuổi, có 3-4 năm căn biệt thự ở bên Hoa Kỳ này, tôi làm cả đời tôi chắc tôi cũng không mua được, thưa ông. Ông biết gì vì những cái chuyện này dính líu đến COVID-19 thưa nhà báo Võ Văn Tào.
À, vâng, những cái hai cái vụ việc mà nghệ sĩ Phan Bình Minh vừa mới nêu ra thì nó cũng là hai cái đề tài rất nóng ở trên cái dư luận của người Việt Nam trong nước cũng như là trên các cái phương tiện mạng xã hội và báo chí chính thống, báo chí quốc doanh của nhà nước ấy cũng đều đề cập đến. Có một cái điều là cái thông tin mà Việt Á nhập cái test ấy, để thử COVID ấy là từ Trung Quốc ấy, thì nó mới được phát lộ vào khoảng tháng 12 năm vừa rồi, năm 2021 ấy, theo kết luận của công an sơ bộ ban đầu á, thì họ đưa ra là Việt Á đã có sự gian dối trong cái việc công bố kết quả cái kit mà Việt Á tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Sự gian dối đó là thế nào? Nó có một cái sự phối hợp của rất nhiều cơ quan. Đầu tiên là phải nói đến Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, rồi Bộ Y tế, rồi kể cả Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng thì trong đó có cái Học viện Quân y. Cái sự gian dối đó. Nhưng mà sau khi mà thông tin nó phát lộ thì một thời gian sau thì bắt đầu mới có thông tin bổ sung là Tổng cục Hải quan cho biết là Việt Á có nhập từ Trung Quốc chứ không chả phải sản xuất được. Mặc dù á là trên truyền thông Việt Nam á, chương trình đài VTC á, người ta có TV của nhà nước đấy, người ta có phóng viên làm những cái phóng sự rất là hấp dẫn. Tức là họ cho đến quay mặt ngoài của cái xưởng sản xuất, rồi thậm chí quay cả bên trong nữa, thì thấy nó diện tích nó khoảng 10 mét vuông, nó cũng giống như là một cái nhà nấu trụ lậu ngày xưa, nấu bằng trụ gạo nhà nước cấm bởi vì sợ là tốn lương thực đấy. Nó cỡ quy mô cỡ vậy thôi, ít cháy ít lọ trong đó thôi, thế mà lại sao là sản xuất và cung ứng có doanh thu lên tới 4.000 tỷ trong thời gian rất ngắn như thế, từ khi bắt đầu xuất hiện dịch cho đến khoảng tháng tính đến tháng 12, cho đến tháng 12 đâu, xin lỗi, đến khoảng tháng 9 tháng 10 gì đó của năm 2021 thôi, tức là chưa đầy tròn 2 năm thì đã có doanh thu rất lớn như thế, tiêu thụ hàng triệu cái test như thế, thì đấy là một cái sự đáng ngờ. Sau đó thì tôi có theo dõi trên cái trang tạp chí của Hải quan Việt Nam ấy, thì họ có đưa thông tin là trong cái cuộc tiếp xúc làm việc mới đó, tức là tôi nhớ hình như đâu khoảng cuối tháng 12, 25 tháng 12 thì phải, năm ngoái, thì cái bà Tổng cục Phó Tổng cục Hải quan của Việt Nam, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của bà là bà Hương, bà còn đề nghị phía Trung Quốc cung cấp cái số liệu là các bộ kit thử COVID-19 ấy, cái test ấy, là bán sang Việt Nam là bao nhiêu cái số lượng, và doanh nghiệp bán, doanh nghiệp Việt Nam mua. Đấy, thì tôi rất ngạc nhiên tại sao mà trong cái tạp chí của Hải quan người ta lại có cái đưa cái hoạt động đó. Và tôi có viết một cái dòng trạng thái trên cái trang Facebook cá nhân của tôi là Hải quan bỏ gác Hải quan Việt Nam khỏi Hải quan Trung Quốc về số lượng kit test COVID-19 nhập sang Việt Nam. Thì tôi hiểu đó, Hải quan cũng như là một người lính mà giữ cái cửa khẩu của quốc gia. Thế thì hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam thì phải biết chứ, tại sao bây giờ phải đi hỏi với Trung Quốc. Nó lạ như thế. Có những cái chuyện rất là luộm thuộm, rất khó hiểu, mà dư luận của cả nước họ ngay từ đầu thì có một số người đã nghi ngờ là thằng Việt Á nó không thể nào làm số lượng lớn như thế. Và chắc chắn là nó cũng không phải là tự nhiên mà nó bán được nhiều như thế, chân trụ như thế. Thế thì chắc chắn là có những bàn tay ai đứng sau lưng. Thì trên báo chí Việt Nam đã thành thu ra rồi, thì chính là Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường cũng là tuyên bố là viết trên cái trang này, họp báo và đồng thời là đưa lên trang thông tin của Bộ là cái test của Việt Á là như thế, được Tổ chức Y tế Thế giới là WHO là họ cấp chứng nhận là cấp quyền, tức là được lưu hành, tức là chấp nhận đấy về mặt kỹ thuật đấy. Nhưng thực tế không phải đấy. Rồi Bộ Y tế cũng theo cái thông tin đó phổ biến ra và còn thậm chí còn giới thiệu trên cái gọi là cái trang của Bộ Y tế, chính thức của Bộ Y tế, để cho các cái trung tâm kiểm soát bệnh tật của các địa phương và các cơ sở điều trị của trung ương, những bệnh viện lớn ấy, trong đại dịch như thế là mua cái giá như thế là khoảng 470.000 giá trung bình ấy, một bộ cái test, thì nó rất là kinh khủng. Đấy, cái bộ đó là rất nặng. Đấy, thì cái việc mà bà Nhàn và những anh Nhàn có liên quan đến cái đó thì tôi cũng thấy trên mạng xã hội cũng có đề cập, nhưng mà thấy chưa thấy báo chí nhà nước đề cập, cho nên là mình cũng chưa dám kết luận. Nó
đi rồi à, cô đó đi rồi à, thưa từ nhà báo báo Văn Tạo, cô có xong tịch à, đi sang bên Đức rồi. Lúc mà xảy ra Việt Á có nhiều nguồn tin, tôi cũng theo dõi với ông vậy, tôi cũng có nhiều nguồn tin đằng sau vậy, đổ cho Phạm Nhật Vượng bao nhiêu phần trăm, nhưng mà có thể nguồn tin đáng tin cậy, Nguyễn Thanh Nhàn viện sĩ đã ở bên Đức rồi, rồi những cái người nữa đại khái, cái này nó dài lắm, tôi chỉ đề cập đến ông như Nguyễn Thị Hương Lan 48 tuổi, Tổng cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cô bé này quyền hành đâu mà tăng giá vé máy bay từ 1.000 lên tới 4, 5, 6, 7, 8.000, thưa ông.
Câu chuyện đó nó là thế này anh ạ. Bà Lan không phải là người tăng giá vé máy bay, mà các hãng hàng không mới tăng giá. Các hãng hàng không mà được của Việt Nam được cấp phép tổ chức chuyến bay đặc biệt trong đại dịch như thế, dưới danh nghĩa là giải cứu đồng bào Việt Nam ở mà bị kẹt ở nước ngoài, thì gồm có những học sinh học xong rồi mà chưa kiếm được việc làm, họ muốn về nước, gồm có lao động, người xuất khẩu lao động ấy, người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài đấy, cũng hết thời hạn rồi, phải trở về nước.
Thưa nhà báo Nguyễn Văn Tào, những cái điều đó chúng tôi đều biết cả, con dấu đỏ, chữ ký đỏ, chúng tôi đều biết cả, nhưng mà cái điều tôi muốn thưa với ông như thế này này, nó nằm đằng sau nhiều cái hay hơn, có thể ông phân tích nhiều hơn tôi. Những cái chuyện này nó đã xảy ra, nó đã xảy ra một thời gian ở Việt Á, nó cũng đã xảy ra một thời gian rồi. Chuyện của cô Hương Lan, Tổng cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nó cũng xảy ra một thời gian rồi. Không có chuyện gì, không có ai biết cả. Cho đến lúc, ngày có người ăn bò rát vàng, có người ăn bò rát vàng, thì những cái chuyện này nó lật tẩy ra. Bây giờ tôi muốn hỏi ông như thế này này. Cái chuyện quan trọng nhất trong Việt Nam bây giờ, tôi không nói người dân Việt Nam nó quan trọng không, đối với ông với tôi nó quan trọng lắm, đối với nhà nước nó quan trọng không, nó không quan trọng đâu, nó không quan trọng rồi. Tôi vừa mới nói là lúc gian nan thì đoàn kết, nhưng mà khi hòa bình thì nó sinh sự, nó chém giết. Cái điều quan trọng nhất bây giờ ấy, Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn ngồi ghế này bao nhiêu lâu nữa, và bây giờ tất cả các nơi, những cái chuyện tôi vừa nói, từ khi có bò rát vàng nó lật ra chỗ này, nó lật ra chỗ kia, nó lật ra chỗ kia. Nguyễn Phú Trọng sẽ đi về một ngày gần đây, và người ta đang nhìn đến những người nào sẽ kế vị của Nguyễn Phú Trọng, và những cái người này ấy, nó đều dính líu đến cái chuyện đó cả. Theo như ông ấy, ông tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương đi, ông tiên đoán thử xem ai sẽ là người thế Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư, thưa nhà báo Võ Văn Tạo, cái này nó quan trọng. Những cái chuyện kia bây giờ tôi hỏi ông ấy, những cái chuyện kia nó để lâu cứ trâu hóa bùn cả rồi. Hóa bùn cả rồi, nó sẽ hóa bùn. Còn cái chuyện này nó chưa hóa bùn được, nó sẽ không hóa bùn. Ai sẽ là người đứng sau lưng Nguyễn Phú Trọng trong ngày mai, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Dạ, cái câu hỏi đó xin thưa với nghệ sĩ Văn Đình Minh cũng như là khán thính giả của chương trình là rất khó trả lời.
Rất khó trả lời.
Theo dõi, không phải vấn đề là nhạy cảm gì đâu, nhưng mà thực tế quan sát trong lịch sử những cái đại hội đảng, những cái nhiệm kỳ đảng gần đây á, thì thấy là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Tôi nói ví dụ trường hợp hồi đại hội 9 ở 10 gì đó, là ông Hồ Đức Việt ai cũng nghĩ rằng ông sẽ là tổng bí thư, rồi cuối cùng ông lại không được vào trung ương, lại bị ra rìa hết, là ông đổ bệnh và ông chết sớm, chết non sau 2 năm sau khi mà ông rớt, không có vào được trung ương, trong một trong gần 200 người ủy viên trung đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế rồi ông Đinh Thế Huynh, tiếc là tổng biên tập báo Nhân Dân, đã được ông Nguyễn Phú Trọng rất là tin cậy, đưa lên thường trực ban bí thư, và cũng cử ông Huynh đi Mỹ hàng hoàng để mà thay mặt cho Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp xúc với đại Hoa Kỳ. Nhưng rồi ông Huynh đột nhiên là bị bệnh nặng và bị loại khỏi cuộc chơi. Và chúng tôi biết có những tin dò gì là không phải là do bệnh mà do bị thất sủng. Rất là nhiều trường hợp như thế. Thế cho nên là bây giờ mà đoán là ai sẽ là người kế vị thì nó rất là khó, bởi vì nó có những yếu tố khó lường lắm, không ai hiểu được cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam họ làm việc theo nguyên tắc nào, rất là tùy hứng và đứng sát. Mọi việc nó đều là phải đứng sát, thì bắt đầu đứng sát cái nhiệm kỳ á, thì cái thông tin nó mới tương đối rõ để có thể luận bàn được. Cũng như là năm 2015-2016 đấy, hầu như mọi người đều nghĩ rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên làm tổng bí thư và kiêm luôn chủ tịch nước theo mô hình của Trung Quốc, giống như ông Tập Cận Bình ấy. Và rất nhiều trí thức phản biện ở Việt Nam rồi rất hy vọng của cái phương án Nguyễn Tấn Dũng đó sẽ khi mà đã nắm được cái ngọn cờ cao nhất rồi ấy, thì sẽ tuyên bố là giải tán Đảng Cộng sản để mà đem lại dân chủ cho Việt Nam. Nhưng rất là buồn cười, tôi nghe cái giọng đó là tôi không tán thành một tí nào, vì tôi hiểu là ông này theo cái mô hình nhấp hai thằng con trai đi theo con đường chính trị rồi, mà thằng vào trung ương mà thằng bị ngấp nghé, thì dứt khoát là theo quan điểm của tôi ấy, ông Dũng mà lên làm tối cao như thế thì Việt Nam sẽ có xu thế biến thành một cái nước giống như được Hàn Quốc, Bắc Hàn ấy. Thứ hai tức là chế độ phong kiến thế tập gia truyền con nối ấy, chứ không phải là đem lại tự do cho Việt Nam đâu, bởi vì ông mà xuất thân từ lính tráng rồi sau đó là làm thứ trưởng công an vân vân ấy, thì rất xa lạ với chuyện dân chủ. Họ căm thù nhất là dân chủ, họ sợ nhất là dân chủ. Cho nên những người trí thức mà còn, ở Việt Nam mà còn mơ hồ ấy, về non kém về mặt chính trị ấy, hy vọng vào phương án Nguyễn Tấn Dũng là những người tôi cho rằng rất trả hơi và làm cho công chúng người ta mất tin tưởng ở những người có tiếng nói trí thức phản biện.
Bây giờ tôi thưa với nhà báo Võ Văn Tạo như vậy này, chúng ta đánh bầu cua cá cọp năm nào ngày xưa tôi còn bé. Bây giờ tôi bỏ năm con lắc này vào ông lắc, tôi lắc thử xem tôi ông thấy là tôi nói nó có một cái phần nào nó có đúng không? Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm, những cái tên tuổi này nó có một cái tên nào nó lóe ra một cái gì với ông hay không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Bốn anh, năm người mà anh vừa mới nhắc tên ấy,
yeah.
Thì theo tôi á, thì bốn người trừ ông Tô Lâm á, thì bốn người anh vừa nói á, thì còn có thể trong cái gọi là cái trận bán kết và chung kết, chứ còn ông Tô Lâm thì tôi biết chắc chắn là sẽ không có tương lai, chắc chắn.
Tô Lâm nó hoài lắm đó, đó nhà báo Võ Văn Tạo, Tô Lâm đại tướng nó hoài lắm, nó cầm công an mà.
Vâng. Nhưng mà công an thì cũng chỉ là công cụ của Đảng thôi anh ạ. Nếu mà như trong nội bộ Bộ Chính trị mà Ban Bí thư mà họ muốn hất thì ông Tô Lâm ra gì là mấy hồi đâu. Và nhân đây tôi cũng xin nói cho anh biết là cái gọi là cái này có thể là rất xa lạ với lại nghệ sĩ Phan Đình Minh, vốn là một phi công của cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cũng rất xa lạ với lại những người ở trong bộ máy của chính quyền Sài Gòn trước năm 75. Tôi nói cái sự thật về cái gọi là cái tập quán mà gọi là chọn lãnh đạo, chọn cho bu của phía Cộng sản, là ở Liên Xô cũng đã từng xảy ra, Việt Nam cũng vậy. Liên Xô thì ông Nikita Khrushchev là tổng bí thư, đúng không ạ? Bí thư nhất, lúc ấy gọi là bí thư thứ nhất chứ không phải là tổng bí thư, được kiêm chủ tịch hội đồng nhà nước gì đấy. Thì ông cũng bị đảo chính, cũng bị đàn em đảo chính, mất ngôi giữa chừng vào năm 1964. Đấy, mà ông đó là lên ngôi từ lúc Stalin chết vào năm 1953 thì đến năm 64, 11 năm sau là ông bị loại ra khỏi cuộc chơi. Thế còn ở Việt Nam thì ông Lê Khả Phiêu cũng là tổng bí thư, nhưng mà vì ông Lê Đức Anh này lúc ấy đã về hưu rồi mà vẫn ở trong hội đồng cố vấn ấy, là đặt vấn đề và hất cẳng ông Lê Khả Phiêu, cái chuyện ấy nó bình thường. Hay thậm chí cái thời kỳ mà Brezhnev, sau khi mà Khrushchev mà đổ rồi á, thì Brezhnev ấy được bầu lên ấy, Đức đánh nhắm mọi người là trong bộ chính trị đảng sản Liên Xô là muốn bầu ông Sulzhenitsyn. Ông Sulzhenitsyn lúc đấy là ủy viên bộ chính trị phụ trách KGB, tức là
bây giờ thế này này, thưa nhà báo Võ Văn Tạo, chúng ta quên cái chuyện Liên Xô đi. Bốn cái tay vừa rồi ông chấm tay nào, thử chấm xem có tay nào đáng giá, có tay nào có thể, tôi thưa với ông, cộng sản thì nó là cộng sản, tay nào nó cũng như vậy cả. Nhưng
tôi
mà
này, nếu theo cái nếp này thì là cái hệ thống chính trị ấy, ông trọng là cái model đó, cho nên là ông trước mắt đến bây giờ thì về mặt hình thức thì ông sẽ chấm ông Võ Văn Thưởng. Và ông Vương Đình Huệ là ông là gốc là dân tài chính, cho nên là nếu mà ông cần cái chức thủ tướng thì nó phù hợp hơn. Đấy, còn ông Chính thì có thể là lên được một nhiệm kỳ như thế rồi, cũng đã lọt vào thứ trụ rồi, cũng có thể hoán vị phạm cái vị trí như chủ tịch hội hội.
Thì bây giờ cứ coi như là ông chấm Võ Văn Thưởng mà Vương Đình Huệ. tôi che sau nói cái đấy. Hả?
Tôi không chấm ông nào hết.
Không chấm ông nào, nhưng mà theo ông đoán, nhưng mà cái người có vẻ vui vui với ông Trọng Lũ nhiều hơn là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Nhưng mà tôi thưa với nhà báo Võ Văn Tạo này, đầu năm tôi rất là được vui được nói chuyện với ông, nhất là tôi với ông là hai anh em mình hai bên chiến tuyến. Có lẽ ngày xưa ông chưa nhắm bắn tôi, nhưng mà người lính già Vũ Cao Quận cứ bảo là trận Tân Cảnh ở ngoài miền vùng 2, tôi thì chỉ có tìm máy bay của giặc lái Phan Đình Minh để bắn. Làm sao mà tìm ra máy bay của tôi được. Nhưng mà phần đầu chương trình ngày hôm nay ấy, tôi có thưa với nhà báo là khi tình yêu đủ lớn, chúng ta sẽ nhận ra rằng giúp đỡ người khác không nhất thiết phải là những người bên cạnh mình, nhưng đôi khi một khoảng cách bên đi bên nỡ biển Thái Bình Dương lại là cách đến gần với nhau hạnh phúc nhất. Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, khi tình yêu đổi lớn, chúng ta nhận ra rằng lòng biết ơn, tôn trọng và chấp nhận sự quan tâm từ xa lại gần gũi như thế nào. Ông và tôi, chúng ta chẳng có thể sống dùm cho phần đời của người khác được, chỉ có thể chạnh lòng thương cảm cho số phận còn lắm trái ngang của họ mà thôi. Nhất là đối với dân tộc Việt Nam của ông và của tôi, máu mủ của ông và của tôi. Trong tâm tình này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm sau đây. Ông Hoàng Vinh của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, ông bà Trần Hồng của nhà hàng Cindy Restaurant, ông bà Lê Thành giám đốc Luraco, ông bà Nguyễn Mạnh của True Print, ông bà Quan Hưng Đưa To, anh Sơn Phở Mark, anh Trần Thái Biển Động Quân, chị Thủy Tiên và hội cao niên Texas, anh Kế Võ, anh Vũ Đoàn, anh Nguyễn Ti và anh Võ Tấn Y. Tất cả những người này, những vị này, những công ty này đã dành, đã chia sẻ, đã tặng quà Xuân Nhâm Dần cho những người tù nhân lương tâm và những người đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Năm mới chúng tôi cầu chúc đến quý vị thật nhiều sức khỏe và an bình để có thể chúng ta bắt đầu lại những chặng đường, những kế hoạch dở dang trong một năm qua. Xin Thượng Đế ban hồng ơn và nhiều niềm vui cho đến quý vị. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh nhà báo Võ Văn Tạo vẫn còn sống, vẫn bên này, vẫn bên kia, vẫn nói chuyện vui vẻ. Cầu chúc anh thật nhiều sức khỏe, và tôi nghĩ rằng anh nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, phổi anh sẽ lớn hơn, và có thể ngày mai, ngày mốt tôi gọi anh thêm được một ký nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới khi có tân tổng bí thư. Nó cũng chẳng làm cái gì cho ông, cho tôi cả, nhưng mà thôi, nước Việt Nam mà phải chịu. Mong có một ngày như ông nói, tôi nói nhiều lần trên chương trình này rồi, nhiều tiền lắm rồi, đi tất cả, đi để sống, đi trả lại quê hương Việt Nam cho người Việt Nam. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã thức khuya với ông, với sức khỏe của ông. Chúng ta sẽ gặp lại, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600 Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Đầu xuân chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.